Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính lạy Hòa Thượng Tôn Sư. Nhân ngày kỷ niệm 27 năm viên tịch của Hòa Thượng Ân Sư, đạo hiệu Thích Thiện Huệ, thì thầy nhân dịp này đó nhắc thêm về ơn dẫn dắt của thầy Tâm Linh. Vào ngày mùng 1 tháng 8 năm 1992 theo lịch âm, thì Hòa Thượng Tôn Sư Chùa Giác Ngộ qua đời, hưởng thọ 66 tuổi. Ngày mùng 2, mùng 3, mùng 4 và mùng 5, mỗi đêm đều có một vị hòa thượng đến thuyết giảng, bao gồm trưởng lão Hòa Thượng Thích Từ Thông, Hòa Thượng Thích Thiện Nhân, Hòa Thượng Thích Quy Ngôn và Hòa Thượng Thích Minh Thành. Thì lúc đó đó thầy cung thỉnh quý Hòa Thượng thuyết giảng tại lễ tang, và được xem đó là lần đầu tiên không chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh mà trên toàn quốc, lễ tang của một vị tăng sĩ đó vào những thời điểm chính, đó là bữa tối, thì các Phật tử đều quây quần để lắng nghe pháp thoại. Mục đích mà thầy làm như vậy đó là để tôn vinh bậc thầy của mình. Thì thay vì thối thường đó, vào ngày lễ tang á, thì các phái đoàn đều đến một phần là chia buồn, phần khác đó là đọc điếu văn. Dù là chia buồn hay đọc điếu văn đó, đều nguyện cầu cao đăng Phật quốc. Rồi những ngày lễ kỷ niệm hàng năm đó, cũng với văn hóa quen thuộc đó đó, thì lãnh đạo giáo hội các cấp đến ngày giỗ tổ của các chùa cũng đều cầu nguyện cao đăng Phật quốc. Đó là văn hóa ứng xử thôi. Còn về bản chất đó, như chúng ta biết qua học thuyết 12 mất xích sự sống đó, thì tất cả đều phải tái sanh do nghiệp tham ái dẫn dắt. Thì từ khi có tham ái thì kéo theo sau đó là hữu ái. Hữu ái tức là khao khát hoặc là nhu cầu tái hiện hữu. Và dục ái đó tức là khao khát tính dục đó, dưới nhiều hình thức vi tế khác nhau đó, trở thành là nguồn xúc tác cho việc tái sinh tiếp tục được diễn ra. Các vị xuất gia tu tập giới hạnh thanh cao và làm Phật sự đó, thì việc tái sinh chắc chắn là về các cảnh giới lành. Thì phần lớn sẽ tái sanh làm người, bởi vì trong quá trình tu điều phát nguyện đó là quay trở lại cõi ta bà để dẫn dắt những người chưa biết đạo trở nên Phật tử. Thì ngày hôm nay nhân lễ kỷ niệm lần thứ 27 thì các thành viên tăng đoàn bao gồm các vị tỳ khưu và các thành viên sa di và các chú tiểu đó đều chưa từng thấy mặt Hòa Thượng Sư Ông. Các vị Phật tử tại đây đó chỉ có những thế hệ lão thành 70 mấy tuổi trở lên đó thì biết được Sư Ông thôi, còn phần lớn đó, là các Phật tử sinh hoạt trong vòng 27 năm trở lại thì không biết. Hồi sáng thì thầy đã chia sẻ đề tài ơn thầy khai sáng dẫn dắt đời con, thông qua đó nhắn gửi và truyền sự khích lệ về việc phấn đấu noi tấm gương của thầy tổ trở thành tu sĩ có giá trị cho mình và cho đời. Và tối đêm nay đó thì thầy nhấn mạnh đến lời Phật dạy về đạo làm thầy, và thông qua đó đó nhắc về đạo làm trò đối với người xuất gia, gồm có các ý như sau. Điều 1, 4 bậc thầy trong Phật giáo. Trong Thanh Tịnh Đạo Luận của Ngài Buddha Gosa, mục 94 đã dựa vào bản sớ giải Luật Tạng tập 5 ở mục 1085 nêu ra 4 bậc thầy tâm linh. Thứ nhất, thầy độ xuất gia Bhavacharya, thì người Trung Hoa dịch đó là Hòa Thượng hoặc là Bổn Sư. Thì ngày xưa đó, theo truyền thống giới luật của Đức Phật đó, thì thầy xuất gia cũng là Hòa Thượng đạn đầu truyền giới sa di cho ứng cử viên cư sĩ hội đủ các yếu tố làm tu sĩ sau thời gian thực tập. Thì tiêu chuẩn được Đức Phật đặt định trong luật đó, để làm bổn sư tức là hòa thượng của một vị khác đó, thì vị thầy phải hội đủ tối thiểu 10 hạ tính từ thời điểm chính thức thọ giới tỳ khưu và tỳ khưu ni. Về sau này đó, người ta đã lẫn lộn khái niệm đó và sử dụng chữ hòa thượng theo một nghĩa khác, bổn sư theo một nghĩa khác. Bổn sư chỉ là người truyền giới và dẫn dắt mình vào đạo đó, còn hòa thượng là một giới phẩm. Hiện nay thì giáo hội sử dụng một giới phẩm. Ngày xưa đó thì người đạt tiêu chuẩn hòa thượng đó là 30 tuổi đời và 10 tuổi tỳ khưu ni. Hiện nay thì hiến chương giáo hội Phật Việt Nam quy định đó, hòa thượng là người hội đủ 40 hạ từ lúc làm tỳ khưu ni là giới phẩm cao nhất ở trong giáo hội. Còn quy định Đức Phật á, vì đó chỉ ở 30 tuổi trở lên thôi và 10 hạ làm. Như vậy vị nào hội đủ được tiêu chuẩn này đó mới đủ tư cách để độ chúng xuất gia. Cho nên ai chưa đủ 10 hạ lạp á, thì chưa đủ tiêu chuẩn để nhận cư sĩ làm thầy xuất gia và cư sĩ đó làm thầy tại gia. Thì chủ mực này ít có được áp dụng chủ mực ở trên toàn quốc. Thứ hai đó là thầy truyền giới cụ túc. Upasampada Chariya, tức là các vị trong tam sư và thất chứng, hoặc có khi được giải thích là người dẫn dắt mình cho đến lúc được chánh đức thọ giới tỳ khu, tỳ khu ni làm thầy hoặc là làm sư cô. Thì thông thường nếu chúng ta tu với mối quan hệ với thầy xuất gia được tốt đó, thì thầy xuất gia cũng là người giúp cho chúng ta được tiếp nhận với sa di hay là sa di ni, tỳ khu hay là tỳ khu ni. Còn một số giới tử đó đã không giữ được truyền thống cao quý đó, sau thời gian bỏ thầy hoặc là xin phép thầy của mình á đi tu ở một nơi khác, thì mối quan hệ đó không đạt được cái chuẩn để giúp cho mình được nương vào thầy để tiếp nhận với cụ túc. Thứ ba đó là thầy y chỉ Nisaya Chariya, tức là thay mặt thầy bổn sư, còn gọi là thầy tế độ, trực tiếp hướng dẫn Phật pháp, giới hạnh và việc Phật sự để cho những người xuất gia trẻ này đó được trưởng thành và đủ chuẩn mực để hành đạo về sau. Thường thầy y chỉ ở một tỉnh thành khác hay là một quốc gia khác với thầy bổn sư, cho nên thầy bổn sư cho phép hoặc là trực tiếp gửi gắm ở một ngôi chùa nào đó học trò của mình đến để học, và vị thầy ở nơi mới sẽ tiếp nhận các vị tăng trẻ này với tư cách là thầy y chỉ, tức là thầy điểm tựa, thầy nương tựa, thay thế thầy bổn sư để dẫn dắt các thành viên mới tu học ở tại chùa của mình. Ví dụ như tại chùa Giác Ngộ, những vị xuất gia trực tiếp với thầy thì gọi thầy là bổn sư, tức là thầy gốc hay thầy chính. Còn các vị xuất gia với các tôn túc khác ở các chùa khác đến nương tựa tu học với thầy tại chùa Giác Ngộ á, thì về bản chất á thì thầy trở thành là người y chỉ, và các thành viên của chùa đó được xem là đệ tử y chỉ. Thì ngày xưa nó có một cái lễ nghi tiến hành, còn thầy thì đơn giản không có làm các cái lễ nghi. Thứ tư là thầy giáo hóa Dhamma Chariya, tức là vị thầy trực tiếp dạy giáo pháp giới luật thiền định cho người tu. Thì tùy theo cái phạm vi lớn nhỏ của tu viện hay là của ngôi chùa, thì ngày nay chúng ta gọi là thầy giáo thọ, thì vị ấy đó sẽ thay mặt tăng đoàn dạy một môn nào đó hoặc nhiều môn cho các thành viên mới tu hiểu được đạo lý. Và lúc thầy bổn sư không có thời giờ để đảm trách việc đó vì còn có nhiều Phật sự, rồi thầy y chỉ cũng chưa chắc là có thời giờ làm việc đó. Và các thầy giáo hóa đó là được xem như là giảng viên Phật pháp, dạy các môn học căn bản ở trong chùa để giúp cho các chú tiểu và các chú sa di hay là tỳ khưu ni mới thọ giới đó được học Phật pháp có hệ thống, có bài bản để đủ năng lực hiểu đạo, thực tập đạo và hành đạo về sau này. Sở dĩ Đức Phật nêu ra bốn loại thầy như vậy đó là Ngài muốn nhắn gửi vai trò đạo sư ở người xuất gia. Còn việc nuôi ăn uống rồi cung cấp pháp phục, bảo hiểm y tế chỉ là chuyện phụ thôi. Hay các chùa ở thành phố lớn thuận lợi hơn về phương diện này so với các chùa ở vùng hẻo lánh. Thì dầu ở chùa thành thị hay chùa nông thôn, thì các vị tu sĩ khi đến tuổi trưởng thành từ 30 trở lên phải lần lượt trải qua các vị trí đạo sư như nêu trên để giúp ích cho các thế hệ học trò của mình. Điều 2, năm hạng đạo sư. Vậy đó là nội dung Đức Phật giảng trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 122. Chữ đạo sư trong tình huống này được Đức Phật gọi là Sát Tha, tức là người dẫn đạo, dẫn dắt các học trò trên con đường đạo. Thứ nhất là đạo sư giúp đệ tử trưởng thành về giới luật. Tức là đưa ra các nguyên tắc nghiêm túc, rồi phân công người giám sát kỹ lưỡng. Các thầy trong ban quản chúng hoặc là các thầy sư huynh tu tập trước, đạo hạnh tốt hơn, vững chãi, dẫn dắt lại những người mới vào chùa tập tu, hoặc là các chú tiểu, hoặc các sa di, hoặc là các vị tỳ khưu đi mới thọ giới. Thì việc dẫn dắt đệ tử trưởng thành về giới hạnh đó, được xem là nền tảng quan trọng nhất của một bậc thầy. Thì tương tự ở tại gia đó, cha mẹ phải trở thành người huấn luyện đạo đức cho con em. À, giới luật á thì nó gồm có hai phần: luật về giới và thứ hai là điều khoản giới. Luật về giới được gọi là luật đạo đức của tu sĩ, và các điều khoản giới đó chính là những quy định cụ thể để cho người tu đó được trưởng thành. Ví dụ như sa di đó thì có 10 điều đạo đức và 24 oai nghi tế hạnh. Còn tỳ khưu thì có 250 điều đạo đức, và tỳ khưu đi thì 348 điều đạo đức. Và ở giới nào đó thì người xuất gia trẻ đó phải giữ đúng giới luật quy định cho mình ở cấp đó. Khi còn tại gia thì giữ 5 giới, khi thọ giới sa di, sa di ni thì giữ 10 giới. Các chú tiểu mới xuất gia chưa thọ giới sa di đó vẫn được khích lại giữ 10 giới như là một vị sa di đích thực. Thì khu thì không đi thì tự giữ đủ các giới phẩm của mình. Thứ hai đó là thầy đạo sư nuôi mạng sống cho đệ tử xuất gia, tức là có khả năng giúp cho các đệ tử xuất gia không phải thiếu thốn về bốn nhu yếu phẩm, đó là thức ăn uống, rồi thuốc thang, sàng tọa và y phục, để cho việc tu tập đó được tốt, khỏi phải vất vả đi làm lụm phụ cái kinh tế của chùa. Phật học đường Ấn Quang đó, gọi đúng đó là Phật học đường Nam Việt, cái khóa đầu tiên đó là cực kỳ khó khăn, không có Phật tử cúng dường, và ban giám hiệu đã vận động các bậc thầy tổ đó, khi gửi đệ tử đi học phải đóng góp mỗi người 6.000 đồng vào thời điểm đó, để trang trải cái sinh hoạt phí, đủ tiền để mua thức ăn trong một tháng. Còn ở mỗi chùa đó, khi nhận đệ tử xuất gia thì mình phải đủ năng lực để nuôi về bốn phương diện, thì phần này không khó lắm. Phần thứ hai đó là nuôi huệ mạng, tức là ngoài các cái nhu yếu cần thiết cho việc tu trì thì huệ mạng đó, đó là cốt lõi của người tu, tức là nuôi trí tuệ, là buộc và dẫn dắt các học trò đó học Phật lên đến chốn. Thì vẫn có những đệ tử xuất gia đó đã không làm theo như thế, một phần là lười, một phần là bảo thủ cố chấp. Thì vai trò nuôi mạng bao gồm thân mạng và huệ mạng đó của bậc đạo sư đó có thể không được thành tựu nếu người học trò đã không chịu lắng nghe theo sự dẫn dắt. Thứ ba đó là đạo sư độ học trò bằng sự thuyết pháp, hướng dẫn Phật pháp bài bản rõ ràng có hệ thống, các đệ tử xuất gia và tại gia nghe hiểu được đạo Phật, mở được chân lý, xóa được mê tín, vượt qua sợ hãi, kết thúc khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc. Và đây là vai trò rất quan trọng mà người xuất gia cần phải gánh vác. Đồng thời với việc tự mình trực tiếp thuyết giảng, bậc thầy có lý tưởng cao đó và trách nhiệm lớn đó, còn tạo điều kiện tốt nhất để các đệ tử xuất gia của mình được học Phật đến nơi đến chốn, tối thiểu là ở trình độ cao đẳng Phật học, hoặc chuẩn hơn đó là cử nhân Phật học, để trở nên không chỉ là chân tu mà là chân tu hữu ích cho đời. Thứ tư là bậc đạo sư dẫn dắt kinh nghiệm cho học trò về sự ứng đáp, tức là truyền các kinh nghiệm thực tiễn cho các đệ tử xuất gia hiểu kinh nghiệm để làm đạo, hiểu kinh nghiệm để quản trị ngôi chùa, hiểu kỹ năng đó để phát triển đạo pháp, phụng sự nhân sinh, tức là có các kiến thức căn bản và nền tảng để hành đạo. Thì ở chùa Giác Ngộ thì thầy nhấn mạnh đến vấn đề này, tức là tạo điều kiện cho các vị thọ giới tỳ khưu trẻ được tham gia vai trò lãnh đạo, được gánh vác các Phật sự. Tức là từ hồi trẻ mình đã quen làm, thì khi mình chính thức được bổ nhiệm làm trụ trì đó, không ngỡ ngàng nữa. Vì thầy làm trụ trì lúc 23 tuổi Tây, 24 tuổi ta. Và lúc đó đó tăng chúng của chùa Giác Ngộ là 30 vị. Cái tuổi mà bên ngoài ta nói là chưa no chưa tới là phải làm tuổi trì sớm rồi, rất vất vả. Thế vì cái tuổi đó là chỉ lo chuyên học Phật thôi, thì thầy ngoài cái việc tự học phải chăm lo cho đại chúng, cho nên từ nhỏ nó đã quen. Thì khi ra làm đạo về phương diện giáo hội thì cái kinh nghiệm mình có dư thừa và đóng góp được nhiều hơn. Thứ năm á là đạo sư dẫn dắt học trò về phương diện tri kiến, tức là giúp các đệ tử xuất gia và tại gia đó có được trí tuệ, hiểu được Phật pháp sâu sắc về mọi phương diện. Bởi vì đạo Phật đó là đạo trí tuệ mà, do đó giúp cho các đệ tử truyền thừa về trí tuệ là yêu cầu quan trọng bậc nhất được xem như là giá trị cốt lõi của bậc thầy tâm linh. Thầy nhắc lại năm hạng đạo sư để chúng ta thấy đó, với vai trò của một bậc thầy đó, thì các vị trụ trì, đồ đệ tử xuất gia đó phải nỗ lực hết mình để phát huy năm đặc điểm đó. Và các đệ tử xuất gia đã quyết định chọn con đường lý tưởng đi tu phụng sự nhân sinh đó, cũng phải nỗ lực hoàn thiện chính mình. Thế còn ngang bướng thích gì làm đó thì khó tiến bộ được, vì trí tuệ thì không ai có thể bằng được Phật. Cho nên khi Ngài mở ra truyền thống tâm linh mới đó, thì Ngài có những cái quy chuẩn 26 thế kỷ trước, mà bây giờ chúng ta thấy đó, vẫn rất là thích ứng, và hễ làm theo là có kết quả cao quý. Điều 3, tư cách của đạo sư. Thầy xin trích dẫn Kinh Tăng Chi tập 3 trang 262. Đức Phật dạy có 5 tư cách mà một bậc đạo sư đó cần phải hoàn thiện, trở thành tấm gương chói sáng cho các thế hệ đệ tử xuất gia và tại gia noi theo. Thứ nhất, có giới hạnh thanh cao. Bởi vì để trở thành thánh nhân đó, thì trước nhất phải là chân nhân. Từ chân nhân đến thánh nhân đó, giới luật với sự hành trì nghiêm túc là yếu tố quyết định. Thứ hai, học rộng nghe nhiều chân lý Phật. Tức là muốn làm thầy thì mình phải là người đi học trước. Thì cái sự học ngày xưa đó bắt đầu bằng sự nghe, bây giờ nó cũng thế. Bây giờ thì có ngoài cái nghe còn thêm nhìn, đó là các tiện ích. Và ở đây Đức Phật buộc các vị xuất gia phải là người hiểu thẩm thấu chân lý, hiểu một cách sâu sắc, hệ thống, đa diện, toàn cục. Ngoài ra còn hiểu các phương diện thế học và sử dụng thế học á, như công cụ để giải thích Phật học, để giúp cho người hiện đại đó có thể dễ dàng hiểu và hành trì Phật pháp. Thứ ba đó là giảng dạy những điều hiền thiện. Thì dẫn dắt các học trò phải dẫn dắt cái hay, cái đúng, cái chân lý, cái giá trị, cái hữu ích. Sở học đó là vô cùng, cái phạm vi của sự hiểu biết có thể là rất lớn, nhưng mà dẫn dắt và dạy cho các đệ tử của mình đó, thì phải là những cái điểm tinh yếu quan trọng nhất. Thứ tư, có khả năng thuyết pháp dẫn dắt mọi người. Đức Phật nhấn mạnh yếu tố này, như thầy đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần đó. Bác sĩ không chẩn đoán được bệnh là vất vả. Bác sĩ chẩn đoán được bệnh mà không điều trị được bệnh thì không hữu ích. Điều trị bệnh mà không hết bệnh thì cũng không thành là bác sĩ giỏi được. Thì tương tự tu sĩ mà không biết Phật pháp thì làm sao hướng dẫn. Hướng dẫn Phật pháp mà người ta không nghe, không thực hành theo thì cũng không có tác dụng. Cho nên năng lực thuyết pháp và dẫn dắt người đệ tử xuất gia và tại gia phải được nâng lên thành là tiêu chí hạng đạo. Và người tu mà chỉ là chân tu về đạo đức thì không đủ. Rất nhiều người tại gia người ta rất là đạo đức, nếu mà không có trí tuệ thì làm sao hiểu thấu đáo được lời Phật dạy mà dẫn dắt được. Thứ năm, có năng lực thiền định. đó là thực tập thiền, làm chủ tâm, làm chủ thân, làm chủ cảm xúc, làm chủ các ý niệm, làm chủ các hoàn cảnh thuận nghịch, thăng trầm, lên voi xuống chó, để luôn luôn được an vui hạnh phúc. Thì yếu tố này sẽ giúp cho các học trò đó noi theo như một tấm gương, trở thành là người bản lĩnh trong học Phật, tu Phật và làm Phật sự. Thì đó là năm tư cách mà một bậc thầy tâm linh đó cần phải hội đủ để góp phần phát triển Phật giáo và giúp cho các đệ tử xuất gia đó được trưởng thành. Điều 4. Bốn cách thuyết pháp của đạo sư. Đó là lời Phật dạy trong kinh Trường Bộ tập 1 trang 126. Thuyết pháp á, nói theo ngôn ngữ tiếng Việt hiện đại đó là giảng giải chân lý và đạo đức. Tại vì tu sĩ đó phải dẫn dắt chân lý bằng cách soi sáng nhận thức, dẫn dắt đạo đức thì phải soi sáng tư cách và sự hành trì. Thì nó có bốn phương diện mà một bậc đạo sư đó cần phải dẫn dắt các học trò của mình. Thứ nhất đó, là thuyết pháp bằng sự giải thích. Đó là định nghĩa từ khái niệm, rồi giải thích chủ đề chính của bài kinh, các chủ đề phụ, ý tưởng chính của từng trang kinh, đoạn kinh, câu kinh, ý kinh. Tương tự đối với giới luật, để những đệ tử xuất gia và tại gia đó nghe là có thể hiểu được, và hiểu thì mới có thể thực hành có kết quả được. Thứ hai, thuyết pháp bằng cách thuyết phục. Tức là phải có lập luận rất logic, mang tính thuyết phục cao. Tức là giảng pháp bằng cả trái tim của mình, để sức truyền cảm hứng có thể thúc đẩy cho người nghe, ở đây là đệ tử xuất gia và tại gia, nghe xong rồi đó, dầu có lười biếng cỡ nào đi nữa cũng phải nỗ lực ráng làm theo. Thứ ba, thuyết pháp mang tính sắp tấn. Cái phần thuyết phục là nhấn mạnh đến thực hành, sắp tấn là tạo ra cái lòng nhiệt huyết, tạo ra cái thao thức, nhen nhóm cái tinh thần năng động, để cho các đệ tử nghe pháp cảm thấy phấn chấn, lạc quan và nỗ lực vượt qua những yếu kém của bản thân mình, thay vì chỉ dừng lại ở việc giải thích lý do để chấp nhận cái sự lùi sụp của mình. Thì cái sự sắp tấn đó nó làm cho người nghe pháp á cố gắng vượt qua bản thân. Thứ tư là thuyết pháp để giúp cho người nghe đó đạt được an lạc. Thì cái an lạc quan trọng nhất đó là hiểu được pháp, và sau đó đó quan hệ với pháp và đưa Phật pháp vào trong cuộc sống thực tiễn. Nó khác với dạy học. Dạy học về thầy cô giáo chỉ nói kiến thức môn học nó đơn thuần, các học trò học thì đậu, không học thì rớt ráng chịu, rớt thì phải đóng tiền, đậu thì khỏi phải đóng tiền. Các thầy cô giáo không cần phải có trách nhiệm gì. Còn thầy tâm linh đó, thì phải có trách nhiệm với đệ tử xuất gia của mình. Làm thế nào đó để cho các đệ tử phải vượt qua các hình thức chấp ngã. Chấp ngã mặc cảm đó, thì luôn luôn tìm lý do biện hộ về sự yếu kém để dậm chân tại chỗ. Chấp ngã cống cao thì luôn luôn thích thể hiện, thích làm nổi, nhưng mà không đi vào chiều sâu thực tập. Chấp ngã bảo thủ thì không chịu lắng nghe, không học hỏi, không khắc phục, không nỗ lực, không vượt qua. Và nhiều hình thức chấp ngã sở hữu khác. Thì qua bốn cách thức thuyết pháp thì bậc thầy tâm linh phải làm sao soi sáng được trên nền tảng hiểu rõ được đâu là điểm mạnh, điểm yếu của các đệ tử xuất gia và tại gia của mình, để nâng đỡ và dẫn dắt thành công. Điều 5. Năm đức tính thuyết pháp của bậc thầy. Đó là lời Phật dạy trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 184. Thứ nhất, thuyết pháp theo trình tự, tức là dẫn dắt các học trò của mình đi từ thấp đến cao, bắt đầu từ chủ nghĩa nhân đạo, tức là lấy con người làm trung tâm, rồi đến thiên đạo, tức là những cái phước báo để làm con người ngoài hành tinh, thanh văn đạo, tức là hướng dẫn cách tu giải thoát trở thành thánh nhân, Bồ Tát đạo, mở tâm từ bi, phát triển tâm Bồ Đề, dẫn dắt chúng sinh hướng về con đường giác ngộ, và cuối cùng là Phật đạo, tức là con đường tu rốt ráo tuyệt đối để trở thành Phật. Thì thực tế đối với người tại gia đó, chỉ cần dẫn dắt hai phương diện thôi, đó là nhân đạo và thiên đạo. Còn người xuất gia thì mới có nhu cầu phấn đấu để đạt được thanh văn đạo, Bồ Tát đạo, Phật đạo. Và đó là một con đường dài, không chỉ đơn thuần là vài chục năm đâu, có thể là vài chục kiếp, vài trăm kiếp. Thứ hai là thuyết pháp vào trọng tâm Phật pháp. Pháp thì có pháp lỗi, pháp giác và pháp vỏ cây. Pháp vỏ cây tức là thuyết những cái chuyên đề về nhân đạo, bao gồm tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, cái cuộc sống. Cái đó thì không cần thiết phải trích dẫn nhiều kinh điển, chỉ ứng dụng thôi. Nó gắn liền thiết thực với người tại gia. Pháp giác là đi vào cái phần trọng tâm hơn, bao gồm thế chí quan Phật giáo, nhân sinh quan Phật giáo, đạo đức quan Phật giáo, xã hội quan Phật giáo, tu đạo quan Phật giáo, giải thoát quan Phật giáo, để giúp cho các đệ tử xuất gia và tại gia hiểu rõ tấm bản đồ tu học Phật. Còn pháp lỗi đó là con đường giác ngộ giải thoát. Thì giống như một cái cây đó, cái lỗi cây là cái cứng nhất, giá cây là cái phần tiếp giáp với cái vỏ cây. Còn vỏ cây là cái bao bọc bên ngoài để che nắng che mưa đối với sự sống của cây. Thì dầu á là thuyết chủ đề gì, ở phạm vi là pháp vỏ cây, pháp giác cây hay là pháp lỗi cây, thì người thuyết pháp á phải đi vào trọng tâm, không có nói lòng vòng. Và người nghe đó phải động lại trong đầu, nhớ được cái gì đó. Cho nên khi thầy giảng Nếu để ý, quý vị sẽ thấy là sẽ có điều 1, điều 2, điều 3, và thậm chí là trong mỗi điều đó là ý 1, ý 2, thứ 3, để cho người nghe nắm bắt được một cái lượng thông tin cần thiết. Mà nếu nghe lại, có ghi chép được thì rất là dễ nhớ, chứ không có thuyết giảng tràn lan. Thứ ba, thuyết Phật Pháp làm lợi ích cho mình và cho người, tức là phát xuất từ mục đích khép lại các nỗi khổ niềm đau ở người nghe, tức là giúp cho họ có được các phương pháp để được an vui hạnh phúc. Thì dầu á, là thuyết pháp dưới dạng tư vấn 10 phút, 15 phút, hay là thuyết giác trong một cái giảng đường gồm 60 phút, 70 phút, và là thuyết pháp qua lời đạo từ chỉ có vài phút đúc kết, thì người nghe phải đạt được ít nhất cái thôi thúc làm thế nào để vượt qua khổ đau và hướng đến hạnh phúc. Thứ tư là thuyết pháp vì tâm từ bi. Đây là động cơ dấn thân phụng sự nhân sinh, khác với thuyết pháp như một cái nghề để sống. Nghề để sống nghĩa là mình có thuyết pháp, ta cúng dường tiền cho mình và mình chỉ dừng lại chỗ đó thôi, như vậy thì rất là uổng. Còn thuyết pháp á, phải phát xuất từ động cơ tâm từ bi lớn, khai phát tâm bồ đề cho người nghe giác ngộ được chân lý Phật, không còn mê tín dị đoan nữa, không đi đường lòng vòng nữa. Còn những bậc thầy mà thiếu tấm lòng đó thì dễ truyền bá mê tín. Mê tín thì người ta lệ thuộc vào mình nhiều, người ta sợ hãi mà. Sợ hãi thì lệ thuộc. Hứa hẹn càng nhiều thì người ta càng mừng. Mà ta được hứa hẹn nhiều chừng nào thì ta cúng nhiều chừng đó. Rồi ta cứ lẩn quẩn lòng vòng ở trong mê tín, không đi đâu, không thoát được. Còn thuyết pháp vì lòng từ bi đó là mình phải mạnh dạn nói sự thật. Đâu là những lời pháp mang tính phương tiện, đâu là những lời pháp á, mô tả chân lý, để cho các Phật tử phải thấy rõ được tính phương tiện và tính chân lý. Tính phương tiện là để dụ dỗ những người mới vào đạo, còn tính chân lý là giúp cho người ta triệt ngộ, đi thẳng, có kết quả. Mà khi mình đi thẳng vào chân lý thì nó ngược lại với mê tín. Ngược lại mê tín, đụng vào mê tín thì giống như đụng vào ổ kiến lửa. Đến lúc là nó vô tình đập phá cái nồi cơm của những người mê tín thì người ta phải ghét mình, là chống đối mình, phê phán mình, vu cáo mình, xuyên tạc đủ kiểu hết. Nếu không có tâm từ bi lớn là chúng ta không đủ bản lĩnh để đối diện với các ổ kiến lửa mê tín đâu. Mà mê tín là có mặt khắp nơi. Thuyết pháp chánh tính đó, đôi lúc là khô cổ họng mà có người nghe được để làm theo, có người nghe nhưng mà không đủ bản lĩnh để làm theo. Còn thuyết mê tín đó, người ta theo ào ào vì dụ dỗ và hù dọa mà. Dụ dỗ bằng sự bầu nhiệm, hù dọa nếu không làm đó thì bị tổn thất này, thậm chí là tổn thất mạng sống. Hỏi ai nghe mà không khiếp, không sợ. Ta đem tiền tới ta cúng ào ào. Và cuối cùng á, là thuyết pháp không phải vì lý do lệ dưỡng và tài vật. Dĩ nhiên khi chúng ta thuyết chân lý của Phật giúp ích cho người nghe nó giải phóng khổ đau đó thì họ biết ơn, dầu không có dụng ý để tiếp nhận cái sự đền trả, nhưng mà người nghe đó người ta cũng tìm cơ hội đóng góp các Phật sự do các bậc thầy này dẫn dắt. Thì đó là một trong những cái điều mà giúp cho thầy được thành tựu Phật sự đó. Vì thầy thuyết giảng từ năm 2002, có 5.000 bài giảng trên mạng, có rất nhiều người nghe nhiều năm, có nhiều người nghe đi nghe lại, có nhiều người mới nghe, Và khi tìm được giải pháp từ những cái bài giảng đó thì họ biết ơn. Cho nên khi biết ơn á, thì họ thường đóng góp các cái Phật sự do thầy khởi xướng. Còn về bản chất là chúng ta không thuyết pháp vì động cơ đó. Cho nên chủ trương của thầy đi thuyết pháp á, là không nhận tiền cúng dường của thầy chủ trì. Các Phật tử gửi cúng để gieo duyên, và thầy Quan Hỷ nhận để trang trải cho các Phật sự. Cách làm này đó giúp cho các chủ trì không phải lo lắng, nào là tiền vé máy bay nếu khoảng cách xa, hay là tiền xe, tiền xăng thì hoàn toàn không nhận lại. Ngược lại nó còn mang thêm kinh sách đến tặng biếu nữa. Những ngôi chùa nào làm Phật sự tốt, thậm chí còn hỗ trợ tịnh tài. Vì mình thuyết pháp giảng kinh là để phụng sự, chứ không phải là để tôn góp cái tài vật về cho mình. Và đi thuyết giảng ở trong nước và nước ngoài, thầy chưa bao giờ vận động tài chính cho thầy hay cho chùa của thầy. Cho nên đó, đi tới đâu được đón nhận tới đó. Vì giảng sư thì được quần chúng quý mệnh hơn, quý mến hơn là các thầy chủ trì. Mình tới đó mình vận động quần chúng ta hưởng ứng, thì cái chùa đó các Phật sự ai lo, làm sao trôi được, làm sao làm được. Mình phải hiểu những cái tế nhị đó, để cho những nơi tổ chức việc thuyết pháp ấy, mời các giảng sư ta cảm thấy rất hài lòng. Vì giảng sư đến đâu là mang lại lệ lạc cho địa phương đó, đến đó. Điều 6, những điều cần làm của người mới tu. Thì đây là nội dung Phật dạy trong Kinh Tăng Chi tập 3 trang 138. Sau khi nói năm phương diện về bậc thầy tâm linh, thì trong phần này đó thầy nhắc lời Phật dạy để người mới tu, bao gồm các chú đang tập sự, các chú tiểu đã thế pháp xuất gia nhưng mà chưa thọ giới sa di, các sa di và các tỳ khưu mới thọ giới, thì đều thuộc vào nhóm đối tượng được quan tâm trong bài kinh này. Thứ nhất, giữ gìn giới ba la đề mộc xoa một cách nghiêm túc. Thì ba la đề mộc xoa đó là luật đạo đức. Đối với người xuất gia một ngày đó thì bác quan trai giới, đối với sa di thì là 10 giới, đối với thức somanani thì ngoài 10 giới còn thêm 6 pháp tôn kính, đối với tỳ khưu đó là 250 giới, đối với tù khi đó tỳ khưu ni là 348 giới. Thì mình phải giữ đúng tất cả những điều khoản giới luật quy định cho từng cấp tu tập. Thì giới luật đó là nền tảng quan trọng nhất của người tu. Nó giống như phẩm chất đạo đức là quan trọng nhất của một con người. Người có kiến thức mà không có đạo đức là vứt bỏ không xài được. Có thể là trở thành nguy hại nữa. Vì kiến thức càng nhiều mà thiếu đạo đức thì lừa đảo đó tốt hơn, lừa đảo quy mô hơn, lừa đảo tinh vi hơn. Làm tu sĩ mà thiếu đạo đức á, thì không thể độ quần chúng được. Thứ hai đó là làm chủ các giác quan. Làm chủ giác quan đó là làm chủ cái cốt lõi của đời sống đạo đức. Vì các giác quan nó làm chúng ta dễ mông lung với cuộc sống, với đầy cảm bẫy và hưởng thụ. Khi mắt nhìn thấy các màu sắc và hình tướng dễ nhiễm đắm, nhất là người khác giới phá, rồi cái đẹp, cái giàu sang, cái hảo tướng, đều tạo ra những hấp dẫn và nhiễm đắm. Tương tự các loại tiếng nói và âm thanh đối với lỗ tai, các loại mùi đối với lỗ mũi, các loại vị đối với lưỡi, các vật xúc chạm đối với thân, và mọi thứ đối với tâm. Thế làm sao đó làm chủ được con mắt thông qua sự thấy, lỗ tai thông qua sự nghe, lỗ mũi thông qua sự ngửi, cái lưỡi thông qua sự nếm, thân thông qua sự xúc chạm, ý thông qua sự hình dung. Làm chủ đó được hiểu thế nào? Đức Phật giải thích đó là khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh, đừng để cho tâm nhiễm đắm vào đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống ưa thích, và đừng để cho tâm khởi lên sân hận đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không ưa thích. Giữ tâm vô chấp, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Thứ ba đó là vượt qua thói quen phím luận, tức là tán gẫu, ngồi nói dóc, chuyện đời, chuyện trong nhà ngoài phố, chuyện chính trị, chuyện thế tục. Đang khi mình là người xuất gia thì khi ngồi bàn luận là phải bàn luận chuyện đạo, đầu sâu vào việc học Phật pháp, rồi cái kinh nghiệm hành đạo, kinh nghiệm phụng sự dân sinh. Nó làm cho tâm của mình mới hướng về cái phương trời cao thượng được. Chứ nếu như cứ ngồi lại là toàn bàn chuyện đời thì không thể tiến bộ được. Dù là thân đã cạo đầu trọc, mặc pháp phục của người tu, nhưng mà nếu chỉ nghĩ đến và bàn đến chuyện đời thì khó tu, và tu không thành công nào, nhất là chuyện tiền bạc, hoặc là cứ bận tâm đến việc lo cho gia đình, bà con huyết thống của mình thì không thể tu tiến bộ được. Cho nên phải có đối tượng là độ nhân sinh. Thì con người thân trong gia đình chúng ta đó là một phần ở trong nhân sinh đó. Thứ tư đó là yêu thích đời sống viễn ly. Thì trong giai đoạn mới tu đó, viễn ly đây đó là xa trần cảnh, xa hội chúng, xa giao tiếp, để mình tập trung vế hạnh, làm chủ giác quan, tiến bộ trong tu. Vì mình còn đến vài chục năm để phụng sự, cho nên trong mấy năm đầu, trong vòng 5 năm đầu đó là phải là tinh chuyên giới luật, thích sống lặng lẽ một mình, học kinh, học giới luật, học chân lý, rồi dành thời gian ngồi thiền, thực tập Phật pháp, trải nghiệm tâm linh, tức là tận dụng thời gian tốt nhất có thể thì mới có thể có tiến bộ lâu dài được. Thứ năm á là phát triển chánh tri kiến, tức là nhờ nền tảng học Phật đến chốn đó thì nhận thức đúng, cái nhìn như thật, cái nghe như thật, ứng xử như thật, lối sống như thật, bắt đầu được tăng trưởng. Và người đó sẽ có hiểu biết đúng, quan niệm đúng, lý tưởng đúng, nhận thức đúng, hành xử đúng, làm với phương pháp đúng, nỗ lực với kiên trì đúng, thì tự động người đó sẽ thành tựu thôi. Mà chánh kiến được định nghĩa trong bài kinh Chánh Tri Kiến đó, nó gồm đến gần 20 nội dung. Và quan trọng nhất á, là tiếp cận và giải quyết các vấn đề bằng 4 chân lý thánh: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, tức là hạnh phúc hiện tiền, và thực tập giải quyết vấn đề bằng bát chánh đạo. Là tin sâu nhân quả, tin vào tiềm năng, tin vào chuyển nghiệp, tin vào nỗ lực chân chính, là những yếu tố giúp cho chúng ta có được chánh tri kiến. và đi học Phật ở trường Phật học đó, là yếu tố quan trọng nhất. Cho nên đó, để làm tu sĩ hữu dụng đó, thì đầu tiên phải học Phật pháp bên đây đến chốn. Sau đó mới học các môn học đề, biến chúng làm công cụ. Thì thầy trải qua học Phật đó, từ lúc mới vào chùa là năm 84, học các trường lớp gia giáo Phật giáo tại thành phố Hồ Chí Minh cho đến năm 94 mới đi du học, tức là 10 năm ròng rã học Phật. Và khi qua Ấn Độ thì thầy học thạc sĩ triết học rồi tiến sĩ triết học. Nhờ cái nền tảng 10 năm Phật học đó, đó thì khi học triết đó thì mình sẽ thấy sâu sắc hơn về Phật pháp nè, nhờ phương pháp luận của triết. Cho nên đó, các vị xuất gia trẻ nếu chưa học Phật học đó, thì phải nỗ lực học Phật học. Vì làm tu sĩ là chia sẻ chân lý, còn các môn học khác chỉ là phụ thôi. Chẳng lẽ một tu sĩ đi dạy hóa học, dạy vật lý học, toán học, cái đó thì có hàng ngàn, hàng triệu các giáo viên bên ngoài đó. Không có mình, có người khác. Làm tu sĩ mà không dạy Phật học được là lạc quẻ. Phật học thì có ba phương diện. Thứ nhất là học Phật để sống tốt. Thứ hai, học Phật để giải phóng khổ đau. Thứ ba, học Phật để được giác ngộ. Cho nên á, các đệ tử xuất gia nào có các bằng thế học bên ngoài mà nghĩ là mình đã đủ trình độ đó là một sai lầm. Vì Phật học mình chưa trải qua thì mình coi như là mình là zero. Kiến thức thế học không thể thay thế Phật học được. Cũng giống như vai trò chính của bác sĩ là khám bệnh đúng, trị bệnh đúng, mang lại sức khỏe và sự sống. Còn các kiến thức khác là cánh tay trái thôi, biết thêm thì càng tốt, không biết không sao. Một bác sĩ không cần phải giỏi về ngành điện, ngành lý, ngành hóa, hay là mua bán, làm kinh doanh, nhưng mà bắt buộc phải giỏi về khám bệnh, về điều trị bệnh. Thì tu sĩ cũng vậy, tu sĩ có thể dở ẹt về các lĩnh vực thế học, nhưng phải giỏi và chuẩn mực về Phật học. Thì đó là cốt lõi của mình. Và trước khi kết thúc đó, thì thầy nhắc lại Kinh Tăng Chi tập 3, trang 247. Đức Phật nói về năm yếu tố làm cho tu sĩ đó đứng vững trong Phật pháp, là góp phần phát triển Phật giáo. Thứ nhất, biết kính thuận bậc đạo sư. Kính không chưa đủ đâu, và thuận tức là làm theo. Đạo sư đó là thầy dẫn dắt mình, bao gồm mà năm loại thầy như trong phần đầu thầy đã nêu. Bởi vì mình là người mới tu, thậm chí là tu lâu đi nữa thì vẫn có người là bậc thầy của mình. Cho nên không chủ quan mà phải biết cung kính và nghe theo sự dẫn dắt đó, để mình được trưởng thành. Thứ hai đó là kính thuận chánh pháp, tức là tôn kính chánh pháp và sống đúng với chánh pháp để thoát khỏi các mê tín dị đoan và có kết quả của sự thực tập. Thứ ba đó là kính thuận tăng đoàn. Người đi tu sau phải kính trọng người đi tu trước. Sư đệ phải kính trọng sư huynh, sư muội phải kính trọng sư tỷ. Dù mình có giỏi hơn mình cũng phải kính trọng, có làm được nhiều việc hơn mình cũng phải kính trọng. Và thương các thành viên trong tăng đoàn như là các anh em ruột thịt, tức là đề cao tình huynh đệ, tình thân thiết. Tại vì khác máu mủ, rồi khác vùng miền, khác cá tính, khác biệt nghiệp, khác công nghiệp, thì nếu mà không có sự kính thuận này đó Thì ở chúng ta thỉnh thoảng có thể có những va chạm, những xích mích, những hiềm khích, rồi bỏ hết mọi thứ trong đời để đi tu, mà rút cuộc rồi bị chấp dính vào những cái chuyện vặt vãnh về cái ứng xử lẫn nhau thì rất uổng một kiếp tu. Cho nên phải đề cao cái sự kính thuận tăng đoàn, không ở thất riêng, không lìa tăng chúng để đi ở riêng. Như thế là trái đạo lý của Phật, khó được trưởng thành. Phải sống trong tăng đoàn, hòa nhập tăng đoàn. Tăng đoàn phân công các Phật sự quan hỷ làm theo để đóng góp, để chia sẻ, cùng gánh vác, cùng làm. Thứ tư là kính thuận giới luật, tức là phải xem giới luật là bậc thầy, là ánh chăng soi sáng, là chiếc phao, là hải cảng, là hải đăng, là bệ phóng. Bởi vì sự tiến thân trong lĩnh vực là tâm linh phải bắt đầu từ việc giữ gìn giới luật thanh cao. Và thứ năm đó là kính thuận lẫn nhau. Cái này nó áp dụng chung cho cả người tại gia. Chúng ta trở nên tương kính với mọi thành phần xã hội, mọi nhóm lứa tuổi, mọi giới tính, để trở nên khiêm tốn, chân thành, giản dị, hợp tác, biết lắng nghe, biết học hỏi, biết cầu tiến. Còn thiếu cái tâm kính thuận này đó thì mình nghĩ mình là ông trời, coi người khác bằng nắp dung, ai không bằng mình là số một, thì những người đó đó sẽ khó có thể tiến bộ và trở thành là người khó nghe, khó khuyên, khó thay đổi, khó học hỏi, khó tiếp thu. Còn người có tâm kính thuận đó là ở bất kỳ ai mình cũng có thể học được ít nhất một cái gì đó hay mà mình không thuộc về sở trường. Thì đó là những điều mà thầy cần nhắc nhở trong lễ kỷ niệm lần thứ 27 Hòa thượng Tôn sư Viên Tịch.